thừa tiếp được cái thanh điện rồi, tự động rồi, nó mới nhắm lại đây.
Thì chúng ta nên như vậy thì nhất đây có nghĩa là
đổi chiều hướng,
đổi chiều hướng, đổi chiều hướng. Có phải mình tập trung niệm Phật lên đây cũng là hình thức đấy,
cũng là hình thức. Bởi vì là chỉ con đường đó, nếu như mấy người máu tăng là phải chỉ ngay cái đường hướng như thế này. Thì niệm Phật ở đây, thay vì niệm Phật ở đây, cái nào mau hơn. Nhưng mà ban đầu muốn niệm ở đây niệm không được, niệm nó lẫn quẩn cũng qua đây thôi. Thì nếu thời gian sau mình chú ý đây rồi nó mới thật sự lên đây, lúc đó mình mới cảm thấy là lúc tôi niệm này nó không mất. Giỏi lắm cũng mất 2-3 năm, mấy người thường mà bước vô tu 2-3 năm nó mới có cái kết quả đó. Cho nên phải tùy từ trí hướng về đó, chứ là hướng thổ thường là trên bộ đầu mình đó.
Một hình thức khác ép ta là ví dụ như trong lúc nhắm mắt thì người ta nghĩ tới một cái vị vị nào cũng như thế, nghĩ tới thầy ở trên đỉnh đầu, là nghĩ tới cha ở trên đỉnh đầu cũng là hình thức
không được. Cái đó không được, cái đó cũng ma, nó có thể nổi. Mình nghĩ khả năng của tôi có thể xuất ra, tôi phải rời khỏi thế xác, nghĩ tôi đi thôi, đừng có cần ai ở trên đầu mình. Không nên, cái đó không nên. Không nghĩ một người nào ở trên đầu tôi xuất ra, tôi gặp chuyện đó tôi mới chịu. Nó khác đi. Nghe hả? Nghe không?
Kính cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ hai là Phật Thích Ca lúc ngồi trong rừng thành đạo nhờ tìm ra được thực hành được cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy cái nguồn gốc Nam Mô A Di Đà Phật đó, cái nguyên ý đó có phải là của Thượng Đế tạo ra không?
Đúng, nó là của cái thức hòa đồng của Đấng Đại Từ Bi, sản xuất bởi Đại Từ Bi chứ không phải Từ Bi. Đại thanh tịnh mới sản xuất cái đó ra, cứu độ chúng sanh và để cho chúng sanh có cơ hội thức tâm và mở lục thông của Đấng Đại Từ Bi của Thượng Đế mà.
Dạ thưa, còn câu hỏi chốt mà nó hơi ngoài lề chút, có tính cách tò mò, xin thầy tha lỗi. Xin mời này thầy cho biết là cách đây tháng thầy có dịp đi lên và dòm thấy thầy trong sổ thầy đã tu được trên 5000 năm. Vậy những sổ sách và những cảnh hướng trên đấy ra sao, thầy có thể hé mở chú đỉnh cho biết.
Cho nên vô được Thượng Đế và Thượng Đế cho phép mình mới được vô, ban chiếu mình mới đi vô. Đi vô đó thì lâu lâu ngài chuyển ý cho mình tới coi, cũng như coi hồ sơ, chứ không có ai biết đi tò mò vụ đó. Tôi không để ý vụ đó, và tôi không thích. Tôi đã từng đi 1000 năm, tôi thấy tôi 5000 để 8 năm, cái gì vậy? Tôi về cái nghe ông trời ông cười, ông nói mày 7 ức niên cũng thành con người mà mày tu có 5000 4 năm thì mày là nhiều hả? Tôi nữa đi, mình mất cả là ông dạy mình, chứ không phải mình hay. Cho anh 7 ức niên câu trúng thành cái thể xác mà bây giờ anh tu có 5000 đô, mất cỡ mới có 5000 4 năm ăn chung gì, phải không? Ông dạy mình phải cố gắng tu nữa, chứ đừng thấy vậy là đủ. Ông giáo dục mà bằng chứng đàng hoàng về mình càng cố gắng tu hơn, không thế nào bỏ đạo được. Tôi đã nói rằng ông Thượng Đế chuyển ý thì anh sẽ thấy hồ sơ của anh. Còn anh không có Thượng Đế mà không chuyển ý, đây làm thành của anh và cái công việc của anh làm xứng đáng mà Thượng Đế thưởng thì chắc là không có cho anh thấy cái đó.
Thầy Tám đó thì có cách đây cũng mấy năm rồi muốn vô gặp Thượng Đế cũng bị dạt ra. Mà bây giờ thì thầy đi ra vô như thường như vậy là trong mấy năm qua thầy đã tu tiến lên.
Bởi vì trong mấy năm qua tôi tu theo Phật thôi à, tôi không có thèm Thượng Đế. Rồi sau Thượng Đế kiếm tôi, nó mày sẽ làm gì cho tao? Tao nghĩa là bây giờ ban cho mày bây giờ cho mày một cái ô tô ra xong chắc mà năng như phép tự thường trực á, mày đi ra vô chơi không sao, trả cho nói rõ ràng đi nhà Mai Ngọc Pháp đó.
Cái đó là thượng đế bà cần thầy làm việc
thượng đế bắt đầu từ giờ phút này tao thách mày, mày muốn đi làm thợ máy hay làm gì không có thằng nào muốn hết. Nó đúng như vậy. Bây giờ tôi kỳ này tôi ra tôi nói tôi đi làm thợ máy, bởi tôi thích máy, tôi đi làm thợ máy, tôi không có nói đạo nữa, tôi ra tôi tư với tôi làm thợ máy mà đố tôi đi làm được, làm không có được. Tôi mục đích là ra tôi đi làm thợ máy đó.
Con nhớ trong cuốn Thiên Đàng Du Ký đó thì nói rằng phải luyện cho thành kim thân mới qua được cái cửa đó, mới vô được thiên đàng. Thì nếu mà trình độ tu tập của tụi con đó, thì phải không biết bao nhiêu ngàn để luyện được cái luồng điển mình đó, qua cái cửa hồn.
Mỗi đêm mỗi tu là được, mỗi đêm mỗi làm pháp luân thường chuyển là mỗi đốt đốt cái hồn này để được đi lọt vô trong. Cho nên cái vô vi nó lợi mỗi đêm mỗi soi hồn mỗi pháp luôn là mỗi đốt đó, chứ không phải để yên đâu. Đốt cái trần trượt, đốt cái hồn, rồi khi mình đi lên tự nhiên đi cái thế giới xuống đó, rồi cố gắng trở lộn lại, nó hồi sinh trở lại. Đương đi thấy ngọc chết rồi hồi sinh trở lại, lúc đó là được đốt đi biển mới thành cái kim thân. Kim thân là phần hồn bất hoại, không phải thể xác.
Đó,
à, chưa đủ sức, chưa đủ sức, rồi phải làm mấy cái kỳ nữa là ngọt muốn chết này, mà khi trở về rồi tưởng cái xác này nó tiêu rồi, thế khô cổ hết, nước nó miếng cũng không có nữa, lúc đó là mình bị đốt tiêu rồi, mà mình được hồi sinh. Thì về trên hai tầng là con người nó thông minh vô cùng, thấy nhiều chuyện lắm. Những cái cười mà nụ cười cũng thay đổi mặt mày luôn, nó khác, con mắt nó lóng lánh, sáng suốt lắm.
Vậy thầy nói nhiều khi pháp luân thường chuyển nó cái tác lên nó nóng cái mặt như là bị một cái luồng điển ở ngoài nó hà vô tận nóng.
Đốt.
Thầy nói cái đó là tại vì còn trượt nhiều hay là vì mình đốt mà nó nóng, có cảm giác như có một cái chất nóng ở ngoài nó ùa tới một
cái... Không có, cái đó là do cái khí trời này thôi, nó áp tới là do khí trời này thôi. Còn cái đốt là đốt ngay chỗ cái phần hồn đi, trong lúc mình đi mình bị rơi xuống hay là mình bị tan rã ra rồi hồi sinh lại, đó là tùy đâu. Còn cái đó là cái khí trời thôi, nó áp tới đây là cái khí trời nắm. Cái da mình cảm giác cái đó không phải, cái thức mình cảm giác là một cái hồn mới tiếp. Hai cái khác nhau. Mình uống rồi, bây giờ con nào nữa?
Trả lời con anh Thủ chưa hết. Anh Thủ hỏi trong trên trên đó cảnh là sao?
Cảnh nào? Muốn cảnh nào?
Cảnh thầy lên coi tổ.
Cho nên tôi đã trả lời cho anh rồi. Anh sáng tu thì thượng đế ông chuyển ý cho coi hồ sơ đó. Có sổ sách đàng hoàng, không có giỡn đâu. Ông trời không có giỡn, nó nói đâu có đó, không có giỡn. À, tự nữ là bên trong âm à, bên ngoài dương.
Cái thầy ấy thuần tính âm vậy, nữ thuần nó trượt, thành là rước cái trượt vào.
Không, thuần âm là khác, à, thuần âm nó được đi lên. À.
Yeah. Âm vẫn đi lên.
Âm vẫn đi lên, thuần âm nó đi lên. À. Yeah. À, cho nên anh đi lên xuất hồn thấy những cô tiên ở bên sông biển ngạn vậy quắc. Nếu mà mấy người đó không thuần âm làm sao mà thành cô tiên mà bận áo đẹp như vậy, quắc mình. Mình cứ nói mấy cái đó rồi mình đi qua luôn. Hấp mất hồn qua khỏi sông rồi không biết mà nhờ mấy cổ, mình phải quỳ lại cảm ơn chứ.
Cái thầy như vậy, thầy nói cái âm của cái ma thì như thế nào?
Cái âm khí của ma là thuộc về trượt khí, không phải âm.
Yeah.
Trượt khí.
Trượt khí khác.
À, cái trượt khí. Còn thuần âm là khác, thuần âm là người ta là hoàn tất rồi. Anh hiểu chưa? Còn cái của ma nó thiếu một nhiều một bộ phận lắm. Nó thiếu, nó là trượt mà. La đà nó không có thể bay cao được.
Vậy cái thằng như vậy là thầy phân biệt trượt khác với âm
khí. Âm khác, âm khí khác.
Thầy cảm ơn thầy.
Còn đây là ta nói thuần âm là hoàn tất của cái tâm đạo của một người nữ giới, là thuần âm. cho nên như thì kêu mẫu xuống đâu có nói hung hăng được, mà thường các con ơi, các con sẽ về với mẹ đi các con ơi, ngày đêm mẹ đang trông chờ các con, cảm động vô cùng cái lời nói của một người thương lắm độ đời, không có nói hung hăng đâu. Còn thằng bé ông nói là các con liệu đó, bị cái thằng nữa nó dữ quá mà. Ông ấy nói tam giao tòa cũng chết con xem kỹ tam giao tòa, không có chơi xích một ly đó các con, cha không cách gì can thiệp được đâu con, nói vậy chết tội rồi. À, cho nên cái tiếng âm như tiếng dương hai cái khác.
Thầy xin phép cho con hỏi được một câu này. Trong sách Du Ký, các sách như là Thiên Đàng hay là Địa Ngục hoặc là Luân Hồi Nhân Gian Du Ký thì nói rằng là trước khi mà con người được đầu thai lên thì cho ăn cháo lú để mà quên hết cái chuyện tiền kiếp và được tái sanh ra để mà trải nghiệm ở thế gian. Nhưng mà ở thực tế trên cái hậu bán thế kỷ 20 này thì rất nhiều các cái nhóm khoa học đã tìm ra được là khám phá ra được có những người người ta nhớ lại kiếp của họ rõ ràng. Ví dụ như là một người phi công chết trong trận đại nhị thế chiến, họ kể lại cái tên cái số máy bay này, thì như vậy là đâu phải là
có chứ. Có một số người người ta cũng có tư và đi tới giai đoạn đó họ bị accident rồi họ trở về họ nhớ hết cái chuyện tiền kiếp của họ. Họ đã tiến qua một cái giai đoạn và họ đã làm phước nhiều, cái tâm người đó nhẹ nhàng. Được những người mà xuống đây để học hỏi tiến hóa mà cho biết hết, nó không ở chung với nhau, nó không chịu. Bởi vì chính mẹ mà đi lấy con thì sao họ lấy được, phải không? Hai cái nghiệp duyên nó phải vây trả với nhau, hai mẹ con phải hàn gắn lại để xây dựng tình thương ở kiếp này thì nó phải sống với nhau. Hai người thù được sống với nhau, nhưng nó biết người đó là người thù nó giết rồi. Mày tiền kiếp thù tao, bây giờ mày về đây là mày quản lý tao, mày hành tao đủ thứ hết. À, hôm nay tôi chịu kiếm chuyện không à? À, mà ông kia không có làm gì hết mà bà này cũng ghen từ gà gáy tới khuya cũng ghen luôn. Phải kiếm chuyện không? Mà bảo ông mà ông biết được chuyện tiền kiếp là ông giết nó. Phải không? Không cho biết thì lý do đó. Thì mà ông mê cái quai, ông mê cái duyên điển vai hùng của bà khi mà trừng mắt là hết hồn, không làm thinh. Cho nên ông biết trong nội bộ là ông đâm chết cho đời. Là nó không cho biết cái bí mật đó mà hai người phải học. Thì ông vô ông học, ông dẹp cái tự ái, ông hạ mình, ông chiều vợ ông, à, để ông ông phục vụ trong cái hoàn cảnh này. Rồi lúc đó ông mới thấy hoàn cảnh là ân sư, ông mới tìm đường ông tu.
Thầy có một câu hỏi này là ví dụ như cái con mắt của con người ta đó, khi mạnh thì mạnh hết hai con, hoặc là khi yếu thì yếu hết hai con. Nhưng mà riêng cái trường hợp của con đó, thì con mắt trái mạnh, con mắt phải yếu. Con mắt trái có thể nhìn thẳng được, nhưng mà con mắt phải nó không được thẳng lắm. Như vậy là sao thầy?
Cái đó là do cái thẳng. Cái đó là câu trả lời chắc anh phải biết là cái tình dục nó làm cho mình sao thúc. Nhưng mà một bên luôn luôn, một bên mạnh và một bên yếu. Người đều luôn luôn có bên mạnh bên yếu, trong hai bên đều hết đâu, không có đều hết đâu. Bên mặt trăng thấy xa, bên mặt này dần thấy xa mà nhẹ nhàng, bịch cái này dần bên này thấy nắng hơn mà hơi nóng chút, nó không có thanh nhẹ. Bên mặt khác, bên trái khác, mà do đâu? Do hai cái cặp, mà trái cặp thấy yếu và tình dục nhiều á, là con mắt nó suy sụp. À, ban đầu bây giờ tôi coi chữ, tôi không có tình dục, tôi coi chữ, coi không cần kiến. Nhưng mà tôi tình dục chừng 3 đêm là không có kiến, không thấy chữ. Tại sao? Thấy không? Đó, cho nên mình hiểu, nó liên hệ với nhau. Mà mình làm mất sự chân bình là mình phải gánh chịu. Có bài học đó chứ.
Cảm ơn.
Thưa thầy, con chưa rõ là vấn đề người nữ á, là thầy nói là phần hồn là phần âm và vía là thuần dương. Như vậy thì người nữ xuất hồn hay là xuất vía? Và khi mà qua cái sông bị nạn đó, những người đàn ông thì thấy có tiên, Như vậy người nữ đang đi sông Bị Ngạn đó là thấy ông tiên hay là thấy bà tiên?
Thấy ông tiên nhé, không phải là đi qua sông Bị Ngạn thấy thấy ông tiên. Khi mà tu thiền mà hai người hội rồi đó, mình thấy có một anh thư sinh đang đứng trước mặt đẹp quá mà làm cho mình nhớ hoài. Cái cô đó mặt sao tôi nhớ hoài, mà tôi lại không muốn nhớ ông xã này, thì tôi nhớ cái ông kia hoài. Mà mặt mày tươi, từ lúc đó bà ông vừa mà tới bà không có muốn đâu. Cái này nó ghen, cái kia nó ghen, đàn ông cũng vậy. Đàn ông mà tu mà thấy được bà xã rồi đó, cái kia nó ghen. Khi mà bà tới mình thấy nhớ mình lắm. Cảnh như đó, đó nó có cái vụ đó. Cho nên các bạn phải để ý có cái vụ đó sự thật như vậy. Không muốn cái bà kia tới vì cái bà này bà không có cho. Tới là nó tanh né.
Cái này người nữ
chui vậy nó thấy mưa nó không chịu.
Người nữ xuất là xuất hồn hay là xuất vía? Cái đó là coi như là cái người nữ mà xuất lên nó là gọi là xuất vía hay là xuất hồn?
Xuất hồn chứ, xuất vía trước rồi sau mới xuất hồn chứ. Ban đầu phải tập tành cái vía. Bởi vì khi mà chủ nhân ông thức tỉnh rồi lo tu thì cái vía rảnh rang rồi, cái vía phải đi chỗ này chỗ nọ để tìm hiểu trước, coi như là ông thủ tướng tìm đường trong tổng thống đi, nó có gì đâu. Cho nên sau này cái hồn trù trì rồi hỏi cái gì thì cái vía nó báo cáo lâu lâu, và hai bên sẽ đàm đạo văn chương rồi dữ lắm. Sau này các bạn tu nhẹ, các bạn làm thơ thi đó, không phải phần hồn làm đâu, chứ vía làm. Rồi vía đi giao du nhiều về làm thơ thi, à rồi nhắc mình tu, mình hết đảm bảo ra, mình không có đòi hỏi cái gì hơn hết là cái tu, thì lúc đó cái vía nó tỉnh táo.
Thưa thầy, con thì thực tế chút, con không hỏi những chuyện đó, con hỏi về công phu, thầy cho con hai câu hỏi. Cái thứ nhất là khi làm pháp luân thường chuyển, mình làm sao biết cái hơi của mình dài hoặc là hơi ngắn? Có một số bạn đạo họ nói rằng cái hơi họ thở chưa được dài, do đó họ thở mấy chục lần.
Cho nên cái hơi dài hay là ngắn, con người đi về tình dục nhiều thì cái hơi phải ngắn. Mà khi mà nó thức tâm tu rồi, bắt đầu tu là ngắn. Nhưng mà lần lần nó làm nay chút mai chút bên này đến kia đến nọ, lần 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 liên tục 2-3 năm cái hơi dài. Cái hơi tự ý nó chuyển là nó đi dài vô nhẹ. Một hơi dài nghe lắm, mà rất nhẹ bằng ý. Mà cái hơi đó là không phải hơi nữa, ánh sáng mà thôi. Nó cảm thấy ánh sáng như đèn mấy ông, nó sung sướng, nó ngồi hoài, nó chỉ thấy hít vô thôi. Nhưng mà cái bụng nó không có cục nữa, nó khác hơn hồi xưa rồi. Cái trình độ nó khác rồi. Nó đi thẳng và nó mát từ xương sống xuống, nó đi vô, cái toàn là ánh sáng. Rồi từ đó nó mới phát ra, nó thấy cảnh, nó thấy bốn bể, thấy này, thấy núi, thấy non, là nó định rồi. Nó cái pháp luân thường chuyển. Ban đầu á thì vô ai cũng hụt hơi, thiếu hơi, vì tình dục đã xài xuống nhiều ngày, nhiều tháng cái hơi nó yếu. Còn người ta còn con gái, con trai, cái hơi nó mạnh hơn, chỉ nó làm mau hơn, toát mồ hôi liền. Còn những người mà có chồng, có con, cái hơi nó phải thở ẹ ạch. Mà nó thích thở, cho nên nó làm nhiều hơi, nhiều hơn. Sau này cái hơi dài nữa, nó làm một hơi là thấu óc rồi, đâu có làm nhiều nữa. Làm sáu hơi là thấy toát mồ hôi, bung ra mặt, hồng hào đó, nó khác. Cho nên cái hơi ban đầu người nào cũng là ít. Nếu người nào có vợ có chồng là phải ít, nhưng mà một miếng một thời gian khôi phục rồi mình mới thấy rõ tôi khỏe hơn trong lúc từ 20 tuổi. Từ 50 tuổi mà tôi liên rồi tôi thấy tôi khỏe hơn lúc 20 tuổi. Nó khôi phục rồi, tôi nguyên khí nó khôi phục rồi, ăn ngon ngủ yên, khỏe mạnh. Lúc đó nó hơi nó chạy toàn thân rồi, thì nó trụ đảnh đầu rồi, thì dùng ý chuyển là lúc đó là ăn sáng rồi. Cho nên mỗi buổi sáng sẽ đứng ngoài trời dưỡng thanh khí, dùng cái chỗ này hít vô một lớp, là cái lúc đó là những người làm pháp luân đầy đủ rồi mới làm được cái đó. Đứng giữa trời y hít một hơi, một là hít vừa lỗ mũi và vừa ngay chỗ này, hai cái xuống một lượt, một lần, ba lần mỗi buổi sáng. Và đối với những người đã chuyển được trên bộ đầu mới làm cái đó, còn chưa chuyển được bộ đầu phải làm cái đó cũng vô ích thôi. Cần chuyển dưỡng thanh khí mỗi buổi sáng thì con người sẽ tươi nhiều. Cho nên cái pháp luân thường chuyển nó tùy theo người mới tu, người tu lâu, người cố gắng và người không cố gắng. người cố gắng bảo đảm cái hơi nó sẽ dài hơn, và con người nó sẽ khỏe mạnh, máu huyết sẽ điều hòa, khai thông kinh mạch.
À, để rõ ràng hơn nữa thì để nhận biết rằng cái hơi đó dài, mình có thể căn cứ vào thời gian được
không? Cần, bởi vì đâu phải cần phải đếm, đếm là động rồi, không cần đếm. Mà cái hơi mình bao nhiêu ở trong đó, nó bị kẹt chỗ nào và nó sẽ mở chỗ nào, mình ý thức. Để hồi trước tôi chỉ hít cái tới đó thôi, và bây giờ tôi hít thêm, nó mở thêm. Và nó mở ở trong đó, nó nhiều đường lối, thắt từng la dẫn bảy, bảy lớp răng chứ không phải ít đâu. Nó phải mở đều hết thấy. Mở cho đến nỗi khi mình làm pháp luân mà mình thấy như là luồng điển nó ra từ bàn tay, từ ngón tay của mình. Rồi mình hít vô, mình thấy cái hơi nó sáng trong lỗ mũi mình, cái hơi quần sáng trước mặt mình rõ ràng. Cho nên một kỳ tâm để giải tỏa trực khí trong những cái cơ giới nguyệt năng trong cơ thể, nó như cái khuyết đang bị kẹt và mình phải mở thay ra.
Câu hỏi thứ nhì về thiền định. Khi vào thiền định thì giữa các bạn đạo chúng con có hai khuynh hướng là sau khi ngồi khoảng là một tiếng đồng hồ thì chân bắt đầu mỏi và nhức, thì có một số sẽ bằng cách là chuyển chân rồi tiếp tục ngồi thiền, và số còn lại thì xả thiền và bắt đầu làm lại từ đầu. Thì theo thầy, hai cái khuynh hướng đó, cái nào tốt, cái nào tốt?
Theo tôi thấy, đường đi mà muốn đi cho tới đích không có xả, phải hạ lệnh là mày hết nhức hết đầu tao mới cho mày đứng dậy. Các bạn sẽ chiến thắng nó, thử xem. Tôi là người đã chiến thắng rồi. Còn hồi trước tôi ngồi mà nó đau như vậy đó, tôi trách ông Tư. Cái già này chắc cho mình bại quá, như bại rồi. Có người không còn nghĩa lý gì nên chắc chết quá, bại rồi, không thành công. Vừa bóp, rồi trong này vừa bóp và vừa trách ông Tư. Nói thiệt, cái gì tôi nói đấy. Rồi sao có tôi làm? Tôi nói bây giờ mình không chiến thắng, ai thay mình chiến thắng? Ông nói bạn phải thắng cái ngứa và cái tê của bạn, bạn mới biết đạo. Chưa thắng được cái ngứa và chưa thắng cái tê là cái đạo các bạn không bao giờ có. Nó ngứa đến nỗi mà cái mặt tôi nổi cục 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 như là cùi vậy đó. Nó ra thế vậy đó. Mà trước ăn nhậu chơi đời rồi nó ra hết cái mặt ra. Mắc kể không đi đâu hết. Ngồi chú hỏi ông Tư mới làm pháp luân thép mà hết. Sự thật ông nói cái gì là có cái đó. Tôi ráng tôi làm. Nhưng mà đi tôi phải tha kèm ấy. Kỳ quá à, mà nó ngứa, ngứa khủng khiếp. Ngứa tới lòng con mắt, ngứa lỗ mũi. Mà ông kia cũng niệm Phật mà không được giải. Cái đó mới là cái khó. Ngứa là cái dâm tánh của con người. Nó ngứa gì ngứa, cái niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mấy bà già này nó điên rồi. Thằng nó điên rồi. Cho nó hết ngứa. Mừng cái cờ. Ờ, ngứa quá chừng quá độ, ngứa không thể chết. Mà hết sức gì chắn mình mà ngồi chịu đựng. Rồi mình nghĩ, từ đó tôi liên tưởng nghĩ tới Đức Thích Ca, ngứa ông than thở với ai? Ông ra rừng ông ngứa rồi ông than thở với ai? Thế mình niệm Nam Mô Di Đà Phật tới đâu tới? Chết nó hết ngứa. Cho nên tôi chiến thắng được cái tê với cái ngứa. Tôi ngồi 3 tiếng đồng hồ, như 15 phút. Mà ngồi ghế đậu chứ các bạn còn ngồi này, tôi ngồi ghế tròn. Ghế tròn nó bị lớn như không bao nhiêu hả? Thấy tôi không thể ngồi được, mình vô chết chân ngồi. Ngồi luôn 3 tiếng ngồi. Tôi nghiêm khắc với cái thể xác đó, bắt buộc phải làm. Mà ăn cơm với nước sôi hay là trái cà thôi, không có cho ăn gì hết. Mình đã muốn tự tử thì bây giờ cho mày ăn ít cơ thể có chết không? Không chết. Nhưng mà làm nào. Rồi bây giờ tại sao tôi ăn là bây giờ cho tôi ăn. Chứ tôi đúng giờ, hồi trước tôi đúng giờ là nó no. Bây giờ cho tôi ăn để bắt tôi làm việc chứ không phải cho tôi chơi. Cho nên tôi không có ăn mà đi xem cảnh, đi đồng động như các bạn được không? Phải làm việc. Ngài dùng cái biển và cộng trượt biển với thanh biển cộng để giải nhiều giới. À, ngồi đâu cũng phải xúc, phải làm việc. Mở mắt đi chứ cũng xúc, cũng đi, cũng làm việc. Không có giờ nào cho mình nghỉ ngơi được. Cho nên cái giờ tôi ngủ là vừa năm rồi là tôi phải đi. Tôi phải đi công chuyện, không phải ở dưới này.
mà ăn hơi nhiều xíu là một cặp là thức dậy đầy đủ rồi, ủa chừng tiếng tiếng mấy là thấy khỏe, cái cơ tạng nó yên rồi mới ngồi thiền lại, cũng bắt ngồi thiền, cũng bắt soi hồn, cũng bắt pháp luân, cũng làm đủ chuyện, nhưng mà làm ngắn giờ hơn hồi xưa. Hồi xưa thì bắt buộc ngồi tới sáng luôn, hồi đó ngồi tới sáng luôn để thử thách ma quỷ tới phá bóp cổ hại đủ chuyện, mà cứ việc ngồi một đêm tới sáng, mà mũi cắn cũng thấy kệ, cắn cả dãy cũng thấy kệ, ngồi dãy ở trước nhà thôi. Thì chỗ đó là hầm lù không, mũi nhiều lắm, ấm cống vô dây lắm, tôi phải chịu bộ phản nó, cho hai miếng dán nó gì đó.
Thầy cũng trong cái suy nghĩ đó có một lần con cố gắng con chiến thắng cái nhất và cái tê đó bằng cách là con niệm Phật, và con tưởng tượng như là Lục Tự Di Đà đó như là sáu cái chữ mà đánh vào cái chỗ nhất và tê đó. Thì quả thật sau một thời gian lâu thì chỗ đó nó yên, nhưng mà sau cái bữa thiền đó hai chân con nó tê quá đứng không nổi. Thì mặc dầu mình cảm thấy yên và có thể ngồi lâu được, nhưng có hại cho cái sức khỏe của mình hay không?
Không có hại. Chính tôi là người đã thắng và anh tôi cũng đã thắng. Bây giờ mất trước tôi anh làm thắng được lên mừng quá. Tôi tính là tôi bại rồi mà đâu có bại. Sau đó mình nhờ cái gì, bây giờ anh muốn hết tê là nhờ ăn ít. Ăn ít nó có tê. Ăn ít là không có tê. Bây giờ như các bạn đây tu là phải tập nghỉ ban đêm, không ăn ban đêm, uống nước rồi nhiều. Nó tập cái tuần lễ nó không có, nó êm lắm, nó êm lắm. Nhiều khó đi, nó hết sức cái bao tử nó tê lại là cùng, không có sao, không có chết. Nhưng mà ngồi thiền nó là không có, không có bị tê. Hả? Không được, ăn nhiều không được. Ăn thịt bớt, bây giờ mà mở trên này rồi đó, ăn không sao. Mình vừa ăn vừa giải, nó làm kịp thời. Còn hỏi bây giờ anh ăn vô chờ cái ngày ngủ rồi này kia nó lâu lắm nó mới giải lên bộ đầu. Thì mình phải ăn ít mình mới ngồi được không? Mà khi nó thông rồi thì mình vừa ăn vừa giải được không? Cái đó là chị đã được nhẹ mới vậy, mấy người kia kêu thở xuống cho nó ép đau là lạng. Những người đã tu lâu thì được, có thể dùng ý đã chuyển được. Mà những người ăn chay ăn ít không sao đâu, không có thể đâu, ăn ít không có thể.
Kính thưa thầy, như lúc trước thì con thời trẻ con chạy xe cũng chơi đua thành tán nhiều quá, mà lúc đó còn khỏe là không đau cái chân, nhưng mà già là nó tê không thành cái nghiệp này. Thì lúc sau con, lúc trước con có thể ngồi được 2 giờ, nhưng lúc sau này tự nhiên tới 1 giờ mà thấy bung rồi. Như vậy có thể là con đóng cái ghế rồi lấy cái chân cột vô đó.
Từ đó bây giờ anh về anh ăn hải sâm thiếu cái chất nhớt trong đó nó đau thôi, có gì bớt tình dục ăn hải sâm nữa.
Thế này câu hỏi thứ hai là tại sao mà có tới lúc đó, khi niệm Phật vô niệm Phật chưa nguyện nữa là quên hết, là không có biết mình sẽ làm cái gì, mình nguyện soi hồn hay pháp luân thiền định.
Cái đó tốt, cái đó tốt, anh nên bình thản như vậy để nó đi lên học đạo, nó càng ngày nó trụ qua rồi nó tiến lên.
Con tưởng con quên hết là nó gây một tình trạng, rơi vào tình trạng rắc rối nhá.
Không có rắc rối đâu, nó nhẹ.
Thầy cảm ơn thầy.
Nó nhẹ. Cho nên cái anh, cái của anh đó là cái đầu gối đó, anh phải coi chừng vấn đề đầu gối, là phải ăn cái hải sâm cho nó cái đầu gối nó bớt, nấu cho thịt rực ăn nó bớt, à nó mau lắm. Ăn được đi, cứ nói đợi đi, tới giờ rồi tôi bỏ tôi đi không nói.
Kính thưa thầy, thầy con nghe nói là ngày Địa Tạng là con gái, nhưng mà tu một thời gian đó, đến cái ngày mà ngài đã đạt được đạo rồi đó thì ngài cũng là ngang hàng với lại
thì sao?
Ta tu về cái tâm Phật thì như nhau chứ có gì đâu. Tôi đã nói ý chí đàn bà đàn ông một thứ.
Dạ nãy thì con nghe nói là tại đàn bà nghiệp lực quá nó giảm.
Nghiệp lực là nó giảm trong cái thể xác thôi chứ cái ý chí cũng vậy.
Dạ.
Ý chí chị đâu có thua ai. Mình cái xác thôi. Chị phải ôm lấy cái khổ đó mà để thức tâm ra tu. Chị thấy chưa?
Chỉ dạy cho con có coi cuốn Luân Hồi Du Ký. À chắc có lẽ Luân Hồi Du Ký. Phật Tế Công nói trong cái cơ thể chúng ta có con chó mà chúng ta không ăn, mà chúng ta ăn thịt chó làm chi, là cái đó là cái gì thầy?
Con chó có chứ.
Dạ.
Con chó điên. Ai cũng có con chó điên ở chỗ yết hầu.
Con có coi cái cuốn đó.
Con chó điên nó mới diệt trời.
Dạ.
Mà mình diệt nó được á, mình ăn là diệt nó được là mình diệt rồi. Con chó điên hay cãi ai diệt nó được là mình diệt rồi. Cho nên ông Tế Công ăn chó điên chứ không phải ăn cho không điên. Ông ăn chó điên, ăn con chó này.
Là ánh sáng vô như đèn neon. Nhưng mà con xin nói thầy, cái đó nó gián đoạn một thời gian nào hay là nó liên tục? Khi những người đã đạt được cái đó rồi thầy.
Đạt được cái đó là liên tục
Nhưng con cái thời gian có vô như vậy, nhưng mà ánh sáng nó mờ thôi. Con được một hai lần rồi thôi, hết rồi.
Bớt ăn đi nó trở lại.
Cảm ơn thầy.
Bớt ăn nó trở lại. Bởi vì tại sao ma nhất trưởng Phật nhất thích tối nhiều hơn mà sáng ít hơn? Thì lại đồ ăn nhau cái gì đó, làm chưa xong à, rồi bây giờ mình bớt nó cái thì nó là sáng hết. Cho nên người tu mà ta tham thiền ở một chỗ, người ta không có ăn nhiều đâu, chút là tội rồi. Nên ta giữ cái ăn sáng. Ngày ăn ba bữa mà còn la đói bụng.
Thì con có câu hỏi này, con xin mời ngồi nhà thầy giải thích. Cái dục đó theo con biết thì cũng là đặc tính của Thượng Đế. Và trong con người thì cũng có dục. Nhưng mà cái dục theo như thế này, chính mình dục trong xác thể, nhưng mà cái ý chí của mình không có bị dục. Thì có thể gọi là dục hay không?
Cho nên cái thể xác mà dục là nó liên hệ và nó lôi cuốn cái ý mình từ cái thân trở nên dục. Còn người mà xuất ra thân ngoại thân rồi, thể xác dục là chỉ cho điều hòa chứ họ không có nghĩ dục. Còn người ở thế gian mà cái hồn còn giam trong thể xác á, nói tôi bây giờ tôi nghĩ chuyện tu và tôi không dục, cái đó nó liên hệ là một. Nó liên hệ là một. Còn người mà thân ngoại thân rồi, người ta điều hòa. Nhưng mà cái điều hòa nó khác, cái dục nó khác, không phải dục như ở thế gian. Hồn vía tương hội dục. Nó cũng vậy, nó cũng sung sướng vậy, nó cũng thoải mái vậy. Nhưng mà nó, mặt mày nó tươi, thể xác nó không có bị suy yếu. Còn người phàm lấy cái thể xác thì tạo cho cái hồn đi mờ luôn. Hai cái nó đang bị kẹt. Cũng như cái hồn mà ở trong cái khám bị dọc thì cái hồn đâu có yên. Còn người ta hồn vía tương hội rồi, người ta dục tự nhiên càng ngày càng tươi. Hồn vía tương hội càng ngày càng tươi, càng thông minh thêm, sung sướng vô cùng, không có cái gì hết. Cho nên nhiều người tu mà cho nên nhíp cái con trơ rồi, nó thấy cái sung sướng. À, cái hồn với tương hội nó sung sướng vậy đó, lớn như hợp nhất nó sung sướng vậy đó. À, cho nên đừng có nói rằng tôi cái ý tôi riêng, nhưng mà cái xác đâu có ăn chung gì, vẫn hại tự nhiên. Thử làm coi, cái cơ cấu cái trường học để mình ngồi học mà mình phá hoại cái trường học là không có chỗ tiến, không có chỗ tiến đâu. Cho nên vợ chồng đều giới hạn. Cái nhân đạo với vợ chồng không có cấm, đi giới hạn tự nó giới hạn automatic. Hồi mới cứu thì khác mà lâu rồi đó, tự nhiên automatic nó giới hạn. Đừng có bày rằng lấy cái dục mà đi trao cho người khác nữa là mình hại. Thấy không? Cái nhân đạo ông trời không có cấm. Vợ chồng mà vợ chồng nó luôn luôn tự nó giới hạn. À, hồi ban đầu mới cưới thì đòi hỏi dữ lắm, nhưng mà một thời gian rồi nhiều khi 2-3 tháng không nói nhau cũng có. Tự nó automatic nó giới hạn, nó điều hòa.
Dạ thì con có cái câu hỏi. Con có nghe cái cung bằng của anh, của anh Nguyễn Hành Trung ở bên Mỹ á. Anh hướng dẫn về cái phương pháp công phu á, thì anh nói á, nếu mà bạn ăn nhiều á, thí dụ như một ngày ăn 3 bữa thì bạn nên làm Pháp Luân Chứng Minh 3 lần. Thì so sánh cái đó với lại ý của thầy khuyên hồi nãy á, là thầy khuyên mà nên ăn 1 bữa thôi, thì hai cái thì kinh nên làm cái nào?
Đối với những người tu mà nhẹ, làm việc rảnh rỗi và không có đi lao động nặng, nên ăn 1 bữa nó mau hết. Mau nhiều lắm. Còn ăn 3 bữa mà làm Pháp Luân 3 lần nó cũng mau, nó có cơ hội giải. Cho nên những người đi lao động ăn ngày 3 bữa, tôi làm Pháp Luân Chứng Minh 3 lần, tôi cũng có sức khỏe vậy, và cái đạo tôi cũng tiến. Đúng không? Thì tôi lao giải nó và tôi không cho nó hoành hành. Tôi đi bắt nó đi theo thiên ý, thay vì tự động nó phát triển. Tự động nó phát triển, nó đem vô tình dục. Còn này nó kia, bạn hít thở cho đem nó ra một mớ rồi. Thấy không? Đem nó ra một mớ rồi.
Trong này.
Cũng vậy thôi. Nó cũng có chất tinh vậy. Cũng có chứ. Nó cái noãn nhất cho nó là tinh đó. Một thứ cũng vậy, nếu mà không có chất tinh làm sao cái xương nó sống được, ha?
Không
phải là thở pháp luân đầy đủ là mình ăn được thanh khí nghĩa, ăn trực tiếp thay vì gián tiếp. Cho nên chị Thùng ở bên Canada chị không có ăn ban đêm nữa, chị quen rồi. Khi một ăn 1-2 trái nho rồi vậy chứ vậy thôi, còn không có ăn cơm nữa, nó quen rồi. Nó hết rồi. Mày ngồi 4-5 tiếng ngồi, ngồi 4-5 tiếng ngồi được, không có sao, không có tê. Bây giờ lo đi ngủ, để khuya ra sẽ nhận được cái gì? Có măng đa là Moneo đó, không phải đấy.
Xin phép thầy cho con hỏi thêm một câu nữa. Cái này là một cái hiện tượng khoa học mà bởi vì con cũng có đi học, mình ra cũng muốn biết sự liên hệ giữa khoa học hữu hình và khoa học vô vi như thế nào. Đó là cái hiện tượng sao chổi Halley nó sẽ xuất hiện trong cái vòng trời của quả đất. Thì đó là một cái sự kiện về khoa học. Thì người ta tính toán như thế nào đó, theo cái chu kỳ thế nào đó, nó sẽ trở lại. Nhưng mà về phương diện khoa học vô vi của bên pháp lý vô vi, chúng ta sẽ hiểu cái đó như thế nào thầy?
Cái đó cái chuyện ở dưới này mà của bên thiên cơ, nó sẽ có những cuộc biến chuyển của bên khối địa thiên. Chứ không phải tu vô vi đâu có mắc mới gì vô vi như chuyện đó. Bên khối địa thiên nó phải có cuộc thay đổi. Mà nó ra lộ lộ như vậy thì có thay đổi chất trị cả thế giới. Cái đó là bên mấy ông địa thiên cũng gần hơn tôi, nó dốc chơi vậy thôi chứ không có gì.
Dạ thưa thầy, ở trong phần định nghĩa về huyết, trong phần kinh A Di Đà nói như thế này: huyết là một chất lỏng, trong chất lỏng ấy có điển lộn vào tung hơi nóng ra. Bản thể con người nhờ khí điển ấy mà hô hấp hơi thở ra vào nơi trần thế.
xin thầy giải thích rõ cái phần này là cái điển mà lộn vào ở trong cái chất lỏng đó thì cái điển này nó như thế nào?
Nghĩa là chị anh cắt miếng thịt heo, lúc anh cắt ra thấy nó đỏ hả? Có máu gì nữa? Đỏ đang chặt, nó bầm. Cái điển nó ly khai. Thấy cái điển không? Cái điển của miếng thịt heo nó ly khai.
Thì phải chăng cái điển
nó là máu nó, cái huyết nó bầm rồi.
Dưỡng khí rồi.
Hả?
Đó là oxygen chăng?
À, oxygen đó.
Thì đúng như của con này.
Cho nên khi mà chúng ta cắt miếng thịt liền chặt ra nó hết từ cái phần thanh nó đi ra cái điểm. Rồi bây giờ về cái cây cỏ, tại sao cái cỏ có thể lớn được? Nhờ cái điểm nó mới lớn được, không có điểm nó không lớn. Cái điểm siêu nhiên có nó mới lớn. Hoa quả cây cối lớn cũng nhờ cái điểm chứ không phải mình tự nó lớn. Cho nên mình tu ở đây là cái gì? Nói rằng tự tu tự tiến, ngâm cái chỗ này cho cái điểm nó trụ ở đây thì mình sẽ được thừa tiếp ở bên trên suốt, ở trên được thường trực ân độ cho chúng ta từ mặt suốt chúng ta đi hành.
Dạ, chúng con xin cảm ơn thầy đã dìu dắt chúng con trong suốt ngày nay.
Thôi, thành thật cảm ơn bạn đã cho nhiều câu hỏi, chúng tôi cũng đã học không ít. No nê là từ đi ngủ.
Chuẩn bị con.